Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trần Lý Á Châu từ Manila, Philippines xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay của chúng tôi như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức tôn giáo. Kế đó trong bài thời sự chúng tôi sẽ trình bày về tình hình giáo hội Công giáo tại Syria. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục chuyện tư tế, đọc sách, thánh mẫu học. Và cuối cùng chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Sáng thứ Năm vùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Mozambique, ông Armando Guebuza. Đức Thánh Cha và Tổng thống Mozambique đã thảo luận với nhau về việc hòa giải quốc gia và thỏa ước giữa tòa thánh và quốc gia này. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Guebuza đã viếng thăm Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc hội khanh tòa thánh, và người đứng đầu Bộ Ngoại giao của tòa thánh là Đức Cha Dominic Mamberti. Về thỏa ước ký với tòa thánh cách đây 14 năm tại Roma, Tòa Thánh và Tổng thống Mozambique đã khẳng định sự cần thiết phải đi đến một sự hòa giải quốc gia toàn diện. Một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh đã đánh giá các cuộc gặp gỡ của Tòa Thánh với Tổng thống Mozambique là thân thiện, và nhấn mạnh rằng hai bên đã tỏ ra hoan hỷ vì các mối quan hệ tốt đẹp giữa Mozambique và Tòa Thánh. Thông cáo cũng bày tỏ hy vọng rằng sẽ có một sự cộng tác cụ thể hơn của giáo hội và nhà nước Mozambique trong những lĩnh vực như y tế và giáo dục giới trẻ. Ngoài ra, Tòa Thánh còn cho biết giáo hội Công giáo đang dấn thân một cách đặc biệt trong môi trường đại học tại nước này. Tin Phi Châu. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm chấm dứt chế độ nô lệ tại Phi Châu, các đức giám mục Âu Châu và Phi Châu đã tổ chức tại Ghana một cuộc hội thảo về nô lệ và những hình thức nô lệ mới. Chủ đề của cuộc hội thảo được trích từ một câu trong sách tiên tri Ezekiel như sau: "Ta biết các mọi khốn khổ của dân ta." Cuộc gặp gỡ do Bộ Truyền giáo bảo trợ bao gồm việc viếng thăm các cộng đồng địa phương và tưởng niệm 200 năm việc chấm dứt chế độ nô lệ tại Phi Châu vào sáng ngày Chủ nhật 18 tháng 11. Sự công tác giữa các đức giám mục Âu Châu và Phi Châu nhằm mục đích đào sâu trách nhiệm chung về việc rao giảng tin mừng và thăng tiến của người trong hai lục địa và trên thế giới. Cuộc hội thảo diễn ra tại Ghana, quy tụ khoảng 30 đại diện các hội đồng giám mục Phi Châu và Âu Châu, cũng như các bộ của giáo triều và các tổ chức liên đới. Tin Paris Pháp Quốc. Đức Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng luật về đạo đức sinh học phải tôn trọng phẩm giá của người. Đức cha André 23, Tổng giám mục Paris, người vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp tại khóa mùa thu diễn ra tại Lộ Đức, đã phát biểu trong chương trình truyền hình Ngày của Chúa rằng cần phải đề cao cảnh giác và quan tâm đến phẩm giá của người. Ngoài ra, nhận định về việc ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, vị Tổng giám mục sẽ được nâng lên bậc hồng y vào ngày 24 tháng 1 tới đây, nói rằng ngài rất ngạc nhiên khi được các giám mục khác tin tưởng và trao cho chức vụ mới này. Ngài xem đây như một cuộc phiêu lưu mới mà ngài chưa biết rõ các chi tiết. Nhưng ngài cam kết rằng với 20 năm kinh nghiệm làm giám mục, ngài sẽ giúp cho các giám mục khác cộng tác với nhau và để cho mọi khuynh hướng khác biệt đều có cơ hội được bày tỏ trong Hội đồng Giám mục. Tin Montevideo, Uruguay. Các đức giám mục Uruguay cực lực lên án việc Thượng viện nước này hợp pháp hóa hành động phá thai. Các ngài khẳng định rằng phá thai là vi phạm quyền cơ bản đầu tiên của con người. Hiện nay luật này đang chờ được Hạ viện thông qua. Các đức giám mục Uruguay cho biết nếu quyền phủ quyết của Tổng thống bị Quốc hội đánh bại, thì giáo hội sẽ cho thu thập chữ ký để chống lại luật này. Vào tháng 3 năm 2005, khi vừa được bầu làm Tổng thống, ông Tabaré Vázquez đã nói rằng ông chống lại việc phá thai và hứa sẽ làm mọi cách để phủ quyết nếu Quốc hội thông qua luật cho phép phá thai. Đức cha Pablo Galimberti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, nói rằng bên vực quyền sống không chỉ là độc quyền của giáo hội Công giáo. Ngoài giáo hội còn có rất nhiều học giả, chính trị gia trong nước cũng bên vực quyền này và đã nhiều lần lên tiếng trong các diễn đàn quốc tế. Ngoài ra, Đức cha Galimberti nói rằng ngành sinh học cũng đã chứng minh rằng ngay từ giây phút đầu tiên, tế bào phôi thai đầu tiên đã là người. Ngài nói, tế bào đầu tiên ấy có sức chứa đựng hơn cả 5 quyển từ điển bách khoa. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay tin tưởng rằng Tổng thống nước này sẽ phủ quyết luật cho phép phá thai. Tin Vatican. Từ ngày 6 đến 12 tháng 11 này, một nhóm trong Hội đồng Giám mục Canada về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Paulo và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Đức cha James West Gerber, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói rằng việc tiếp kiến Đức Thánh Cha và gặp gỡ các cơ quan giáo triều luôn mang lại sinh khí mới cho các Đức Giám mục. Trong cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Cha Wes Gerber cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm 8 tháng 11 vừa qua kéo dài 20 phút và diễn ra tốt đẹp. Ngài nói rằng Đức Thánh Cha là một người luôn biết lắng nghe và rất hiếu khách. Ngài cũng cho biết đã trình lên Đức Thánh Cha vấn đề tục hóa hiện nay và tình trạng người thổ dân tại Canada. Cũng tin Vatican, nhân dịp kỷ niệm 1600 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Kim Khẩu, Đức Thánh Cha nói rằng thánh nhân thích thấy giáo dân sống theo giáo huấn của Ngài hơn là vỗ tay tán thưởng những bài giảng của Ngài. Trong lá thư được công bố hôm 8 tháng 11 vừa qua, nhân dịp khai mạc hội nghị quốc tế về vị thánh đã từng làm giám mục Constantinople này, Đức Thánh Cha viết rằng, tin mừng chứ không phải là các bài giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu là nguồn sức mạnh thúc đẩy hoạt động trong giáo hội. Trong lá thư, Đức Thánh Cha viết rằng, đôi khi vị thánh giáo phụ này cũng lên tiếng than phiền, vì rất lắm khi chính đám đông tán thưởng các bài giảng của Ngài lại không màng tới những lời giáo huấn của Ngài để sống một cách trung thực đời sống Kitô hữu. Tin San Luis, Hoa Kỳ. Hai người phụ nữ Hoa Kỳ sẽ bị dứt phép thông công nếu chịu chức linh mục. Hai phụ nữ này cho biết sẽ chịu chức linh mục Công giáo vào ngày 11 tháng 11 tới đây. Trong một bài viết đăng trên tờ báo của giáo phận, Đức Cha Raymond Vuk, tổng giám mục San Luis cho biết việc phong chức linh mục này là một xúc phạm đến một trong những bí tích thánh thiêng nhất trong giáo hội. Hành động này cũng đương nhiên là một ngăn trở trầm trọng cho phần rỗi linh hồn của người phụ nữ tự xưng là giám mục. Theo Đức Tổng giám mục San Luis, hành động này gây ra xáo trộn giữa các tín hữu Kitô cũng như những người ngoài Công giáo vốn tôn trọng giáo huấn bất khả ngộ của giáo hội. Được biết hai người phụ nữ muốn thuộc phong linh mục này thuộc một nhóm có tên là các linh mục nữ của giáo hội Công giáo La Mã. Bắt đầu xuất hiện từ năm 2002, nhóm này cho biết mỗi năm đều có phong chức linh mục cho phụ nữ. Hai người phụ nữ trên đây, sau khi chịu chức linh mục, sẽ đồng cai quản một giáo đoàn tại một vùng ở phía tây thành phố San Luis. Tin Zagreb, Croatia. Tòa thánh cấm các linh mục tại Croatia không được xen mình vào các cuộc vận động bầu cử. Hôm thứ Tư vừa qua, đại diện của tòa thánh tại Croatia nhắc rằng, việc hàng giáo sĩ Công giáo dây mình vào chiến dịch bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11 tới đây, là điều ngược lại với thực hành trong các nước dân chủ. Chính Tổng thống Croatia cũng lên án điều này. Một thông cáo của Phủ Tổng thống dựa trên sự đồng thuận của Đức Cha Francisco Javier Lozano, Sứ thần Tòa Thánh và Tổng thống nước này, khẳng định rằng giáo hội và các linh mục không nên can thiệp vào chiến dịch bầu cử. Đức Sứ thần Tòa Thánh đã được mời đến Phủ Tổng thống sau khi Đức Cha Juraj Rinac, giám mục đặc trách các tuyên úy quân đội, đã lên án đảng Dân chủ xã hội vì đưa ra những lời hứa hẹn mà ngài gọi là ma quỷ. Đảng Dân chủ xã hội hiện đang là đảng đối lập chính trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Theo các cuộc thăm dò dư luận, hiện đảng đương quyền và đảng đối lập vẫn bất phân thắng bại. Dân số Croatia hiện là 4.400.000 người, trong số này có đến 9% theo Công giáo. Do đó, giáo hội Công giáo đang đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội. Tin Roma, Tòa Thánh yêu cầu Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đưa ra một nghị quyết mới về tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các tín đồ của mọi tôn giáo. Trong một bài phát biểu tại khóa 62 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nói rằng, một nghị quyết như thế sẽ thăng tiến đối thoại giữa các tín đồ các tôn giáo, nhưng đồng thời cũng không quên những người không thuộc tôn giáo nào. Một nghị quyết như thế mới mang lại sự khả tín của Hội đồng Nhân quyền, vốn chỉ mới được thành lập được một năm nay. Trong bài phát biểu, Đức Cha Migliore ghi nhận rằng hiện nay nhiều tôn giáo đang là nạn nhân của những cười nhạo và phỉ báng hoặc chống lại các tín hữu, hoặc chống lại các biểu tượng thiêng liêng hay luân lý. Đây là một hiện tượng đáng quan ngại vì nó đe dọa hòa bình và sự ổn định xã hội cũng như trực tiếp xúc phạm đến phẩm giá của người, nhất là quyền tự do tôn giáo. Ngài nhắc lại rằng cộng đồng thế giới ngày nay đã ý thức rằng phẩm giá của người là cội nguồn, từ đó phát sinh tất cả mọi quyền của con người. Lẽ ra phẩm giá ấy phải là nền tảng cuối cùng của mọi hệ thống pháp lý, kể cả công pháp quốc tế. quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc than phiền rằng, nhìn chung các quyền được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các thỏa ước quốc tế đều không được tôn trọng. Không có quyền nào mà không bị vi phạm trầm trọng hay bị khinh thường tại nhiều quốc gia, ngay cả trong những nước đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Ngài nói rằng, vì tôn thờ quyền lực, nhiều người chối bỏ quyền sống của con người, vì họ tự cho mình có quyền kiểm soát lương tâm của người dân. Bên cạnh quyền sống, quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền được xét xử theo một hệ thống pháp lý minh bạch và công khai cũng bị chối bỏ. Richard Migliore hy vọng rằng vai trò của Hội đồng Nhân quyền phải là lấp đầy hố ngăn cách giữa các cơ cấu pháp lý quốc tế về nhân quyền và việc áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế này tại một số nước. Tin Tây Ban Nha, Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền của người di dân tị nạn, các phụ nữ và vị thành niên tại Âu Châu. Phát biểu tại hội nghị các bộ trưởng tư pháp Âu Châu diễn ra tại Lanzarote, Tây Ban Nha, sứ thần Tòa Thánh tại nước này là Đức cha Manuel Montero de Castro nói rằng, công lý đồng nghĩa với tôn trọng người khác, tham gia vào những khát vọng và nhu cầu của người khác. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài thời sự trong đó chúng tôi trình bày về tình hình giáo hội tại Syria. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cuộc phỏng vấn dành cho ngược sang Trenta Giorni 30 ngày xuất bản tại Ý trong số ra vào tháng 8 vừa qua, Đức Thượng phụ Gregoire de Tam Laham, Thượng phụ giáo chủ các tín hữu công giáo Menkit Hy Lạp tại Antioquia, Syria từ năm 2000, đã nói đến tình hình giáo hội tại Trung Đông và cách riêng tại Syria. Trước nỗi lo sợ của nhiều người về sự biến mất của Kitô giáo tại Iraq cũng như trên toàn cõi Trung Đông, Đức Thượng phụ Gregoire de Tam Laham đã trấn an như sau. Chúa Giêsu đã bảo chúng ta đừng sợ, và chúng ta vẫn cứ phải sợ. Nhưng một vị mục tử cần phải khuyến khích đoàn chiên của mình. Chúng tôi không sợ. Tại Iraq, lúc nào cũng diễn ra tội ác, báo thù và khủng bố. Tình trạng này ảnh hưởng đến mọi người chứ không riêng các tín hữu Kitô. Đã có 1,5 triệu người tị nạn Iraq đến Syria, và các tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số nhỏ. Tôi muốn nói rằng tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi Iraq. Tôi biết rằng tại Tây Phương có nhiều người đang lèo lái tình thế. Nhưng tôi nghĩ rằng các tín hữu Kitô không nên tự cô lập, mà hãy đau với niềm đau chung của mọi người. Theo Đức Thượng phụ Antioquia, sự hiện diện của người Mỹ tại Iraq đã thay đổi cái nhìn của người Hồi giáo đối với các tín hữu Kitô. Nhiều người Hồi giáo đồng hóa các tín hữu Kitô với Tây Phương. Có người còn dán lên các tín hữu Kitô nhãn hiệu đồng minh của các thập tự quân. Chính vì thế mà trong lá thư mục vụ mùa Giáng sinh năm trước, Đức Thượng phụ Gregoire đã nhắn gửi người Hồi giáo như sau. Anh chị em Hồi giáo thân mến, chúng tôi không thể chấp nhận sự kiện một số người trong anh chị em gọi chúng tôi là những đồng minh của các thập tự quân. Chúng tôi sống, chúng tôi làm việc, chúng tôi chiến đấu cùng với anh chị em. Chúng tôi cùng với anh chị em xây dựng tương lai của các dân tộc này. Riêng về tình hình giáo hội tại Syria, Đức Thượng phụ Antioquia cho biết như sau. Chính phủ nước này xem các nhà thờ của Kitô giáo cũng giống như các đền thờ Hồi giáo. Giáo hội không phải trả tiền điện và các dịch vụ khác trong nhà thờ. Hồi năm ngoái, Quốc hội đã thông qua một sắc lệnh của chính phủ quy định rằng, về những vấn đề liên quan đến các quyền cá nhân như hôn phối và thừa kế, người Công giáo được theo những quy định riêng. Thật vậy, đối với chính phủ, giáo luật của các giáo hội Đông Phương có giá trị về mặt dân sự. Đức Thượng phụ Gregoire de Tam cho biết, mỗi năm một hai lần, ngài và vị tổng đại diện thường đi gặp Tổng thống Assad và các cộng sự viên của ông. Chính Tổng thống Assad cũng muốn dùng cơm với tất cả các thượng phụ và đại diện của các giáo hội vào dịp lễ Giáng sinh. Sự kiện mỗi khi có bất hại, các tín hữu Kitô tại Trung Đông đều chạy sang Syria, được Đức Thượng phụ giải thích như sau. So với toàn vùng Trung Đông, Syria có tình trạng ổn định nhất. Nhưng Đức Thượng phụ cho biết, hiện nay làn sóng cực đoan đang bắt đầu xâm nhập vào Syria. Chính vì thế mà chính phủ nước này luôn tìm cách ngăn chặn. Chẳng hạn, trẻ em được giáo dục rất kỹ về công dân giáo dục. Đức Thượng phụ Antioquia nói rằng tất cả mọi sách giáo lý, Kitô giáo cũng như Hồi giáo đều phải được Bộ Giáo dục và Văn hóa duyệt xét. Chính phủ muốn bảo đảm rằng các sách tôn giáo phải luôn dạy sự tôn trọng lẫn nhau và sự sống chung hòa bình, chứ không kích thích sự thù hận và khinh rẻ đối với các tôn giáo khác. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đã có từ 40 năm nay. Hồi năm 2002, một ủy ban gồm nhiều linh mục và giáo sư thuộc các giáo hội đã duyệt xét lại dưới sự kiểm duyệt của Bộ Giáo dục. Về mối quan hệ với Hồi giáo, Đức Thượng Phụ Gregoire cho biết, mỗi khi về Vatican, Ngài đều nói rằng các tín hữu Kitô phải hợp tác với người Hồi giáo để thăng tiến nhân quyền, giải phóng phụ nữ, bảo vệ sự sống và tự do tôn giáo. Quan hệ giữa các tín hữu Kitô tại Trung Đông và Hồi giáo là một quan hệ đặc biệt, khác với mối quan hệ của người Âu Châu đối với các nhóm Hồi giáo thiểu số tại lục địa này. Đức Thượng Phụ giải thích như sau. Hồi giáo là bối cảnh trong đó chúng tôi sống, và xét về mặt lịch sử, chúng tôi liên đới với tôn giáo này. Chúng tôi đã sống 1.400 năm giữa người Hồi giáo. Chúng tôi hiểu Hồi giáo từ bên trong. Khi nghe một đoạn kinh Koran, tôi thấy như đó là biểu hiện của một nền văn minh mà tôi lệ thuộc vào. Chính chúng tôi phải làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới Hồi giáo. Chúng tôi có một trách nhiệm độc nhất vô nhị. Chúng tôi không thể trả lời như Cain khi Chúa hỏi các giáo hội, Amen ở đâu? Trong một bối cảnh như thế thì truyền giáo đối với vị thượng phụ này là sống yêu thương. Ngài nói như sau, các bộ của Vatican có thể viết hết tài liệu này đến tài liệu khác, nhưng chính chúng tôi mới là những người phải làm chứng cho Chúa Kitô với anh em Hồi giáo trong cuộc sống mỗi ngày. Ngài cho biết có lần khi kết thúc tháng chay Ramadan, đại giáo trưởng Hồi giáo tại Damasco đã mời Ngài đến giảng trong một đền thờ Hồi giáo. Ngài nói như sau, giáo hội tại Trung Đông là giáo hội của Hồi giáo. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức và thời sự. Tiếp tục chương trình là chuyện tử tế. Vàng Anh và tương lai giới trẻ Việt Nam. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Vàng Anh và tương lai giới trẻ Việt Nam là tựa đề của một bài viết của một người Việt Nam hiện đang sống ở Moscow. Bài viết được đăng trên một diễn đàn của báo điện tử Đàn Chim Việt số ra ngày hôm qua, mùng 9 tháng 11. Bài báo nêu lên vấn đề giáo dục hiện nay tại Việt Nam. Chúng tôi xin được trích đọc trong chuyện tử tế tuần này. Sự kiện Vàng Anh đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi và chú ý đặc biệt của dư luận Việt Nam. Sự quan tâm đặc biệt này rất chính đáng và cần tiếp tục mổ xẻ một cách khách quan. Chuyện không dừng lại ở chỗ một vụ scandal của một ngôi sao điện ảnh trẻ Hoàng Thùy Linh trong vai Vàng Anh trong bộ phim nhiều tập Nhật ký Vàng Anh, mà là vấn đề đạo đức của thanh thiếu niên ngày nay. Những diễn tiến của vụ việc này đã được báo chí trong nước phản ánh rất đầy đủ, được thông tin hàng ngày. Thiết nghĩ không cần phải nhắc lại. Tuy vậy, vẫn có một vài nhận xét thêm. Sự cố Vàng Anh nhanh chóng nổi tiếng không những nhờ nhân vật chính là Thùy Linh, mà còn nhờ một nhân vật chính khác là Vũ Hoàng Việt, con trai của ông Vũ Hoàng Kiên, chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội, một công tử hạ thành thứ thiệt. Nhiều sinh viên liên quan đến sự cố này đã bị công an bắt giữ, thế nhưng hai nhân vật chính là Thùy Linh và Hoàng Việt đã được vô can với tuyên bố của ông Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Công an Hà Nội rằng, hai cháu Thùy Linh và Việt không phạm tội. Có lẽ ông Thiếu tướng Công an này quên rằng có tội hay vô tội là phán quyết của tòa án, chứ không phải là của công an. Trước áp lực của dư luận, cơ quan điều tra đã khởi tố một số nghi can theo điều 253 của Bộ Luật Hình Sự, là tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Thế nhưng theo tác giả của bài viết thì vụ này khó đem ra xử được, vì nếu những sinh viên nghi can bị truy tố về tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy thì Linh và Việt cũng phải bị truy tố về tội sản xuất và tàn trữ văn hóa phẩm đồi trụy, cho dù họ vô tình hay cố tình. Rất nhiều nghi ngờ cho rằng Hoàng Việt, con trai của chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội, là người đầu tiên đã phát tán đoạn băng trên. Có thể nghi ngờ điều đó bởi vì câu nói của Việt được ghi lại trong băng là đưa lên web nhé. Theo tác giả của bài viết, người thiệt thòi nhất trong sự cố này tất nhiên là Hoàng Thùy Linh. Không những đường công danh chấm hết, mà một tương lai, một mái ấm gia đình cũng khó lòng đến với cô. Chết cô ngu dại thì cũng đã quá nhiều rồi. Vấn đề lớn hơn sự vô tình và sự không ý thức được tội lỗi của cô là trách nhiệm của gia đình và xã hội Việt Nam ngày nay. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội rất lớn trong việc định hình tính cách cho thanh niên ngày nay. Hầu như từ gia đình đến xã hội, trường học đều chú trọng đến việc dạy chữ hơn là việc dạy làm người. Và kết quả là chúng ta nhận được những người máy thực sự. Những người máy đó có thể giỏi về chuyên môn, thành thạo sử dụng các công cụ, nhưng không thể là một người trí thức theo đúng nghĩa của nó. Những người máy đó rất thiếu hụt những kiến thức tối thiểu về nhân cách, về những chuẩn mực, những giá trị phổ quát của con người và xã hội. Họ hồn nhiên và vô tư tham gia các hoạt động đi ngược lại các giá trị đạo đức tối thiểu của con người, mà hoàn toàn không ý thức được đúng sai. Cũng do cách giáo dục một chiều và áp đặt trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, mà các học sinh không bao giờ được phép suy nghĩ độc lập, thắc mắc hay đặt vấn đề với người lớn. Học sinh được giáo dục để nghe lời, tuân lệnh hơn là được gợi ý và bàn luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Học sinh ngay từ cấp 2 đã được nhồi nhét vào đầu những thứ cao siêu như lý tưởng Cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà lại không được học đến nơi đến chốn cách đối nhân xử thế, luật giao thông, đạo đức làm người. Trong khi đó, xã hội chuyển động không ngừng, nhiều cái mới đã du nhập vào Việt Nam và thực tế xã hội, từ chính người thân, từ cuộc sống hàng ngày là diễn ra không đúng như những gì học sinh đã học được trong trường lớp, trong sách vở. Học sinh càng học càng thấy ù ù cạc cạc, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Thành ra, họ cứ phản ứng với cuộc sống theo bản năng và phim ảnh. Một thế hệ thanh niên học sinh rất thiếu hiểu biết về xã hội và rất dễ bị tổn thương là hệ quả tất yếu của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Quay lại chuyện của Thùy Linh, chúng ta giận thì ít mà đau thì nhiều. Một cô gái trẻ là sinh viên của một trường đại học mà không hề ý thức được việc mình làm và hậu quả của nó sẽ ra làm sao. Càng đáng trách hơn khi cô đã là một người của công chúng, thậm chí là thần tượng của nhiều em học sinh. Không một ai dạy cô về đạo đức, lối sống, cách ăn nói, ứng xử của một người nổi tiếng. Báo chí đã lên tiếng rất nhiều về cách ứng xử và văn hóa của nhiều người là ca sĩ, ngôi sao, diễn viên, chính khách. Đằng sau vẻ đẹp của hào quang bên ngoài là sự thiếu hụt đến kinh ngạc về văn hóa và kiến thức xã hội. Câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào bây giờ? Nguyên nhân thì đã quá rõ rồi. Chính nền giáo dục kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa đã đầu độc thế hệ trẻ ngày hôm nay. Muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ sự giáo dục. Cần chấm dứt ngay lối giáo dục tuyên truyền nhồi nhét một chiều với những kiến thức lỗi thời và xa lạ như lý tưởng Cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin. Hãy để các trường tự chọn giáo trình theo ý muốn. Bộ Giáo dục cần bỏ ngay chương trình sách giáo khoa chuẩn. Tất cả những người làm công tác giáo dục đều có thể viết và in sách giáo khoa, và các trường có quyền được chọn các bộ sách nếu nó phù hợp và được phụ huynh đồng ý. Thay vì học chính trị, các bộ môn xã hội như giáo dục công dân, luật giao thông, học làm người cần được đưa vào giáo dục bắt buộc cho học sinh ngay từ cấp 1. Điều quan trọng hơn nữa là cần phát triển tư duy cho học sinh. Để làm điều đó thì phải giải phóng cho học sinh, phải cho học sinh được tự do trình bày những suy nghĩ của bản thân, khuyến khích học sinh tranh luận về mọi đề tài trong cuộc sống. Thay vì né tránh và giấu giếm các thông tin ngoài luồng, độc hại, thì nên trang bị cho học sinh những kiến thức căn bản để có thể đề kháng với những con virus lạ. Thay vì cứ đi kè kè và giám sát bọn trẻ như canh tù, thì hãy trao đổi bàn luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc và có trách nhiệm với thế hệ trẻ. Phải để lý thuyết và thực tế cuộc sống song hành với nhau. Người lớn phải luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ trông vào. Điều cốt lõi là hãy tôn trọng thế hệ trẻ, hãy cho chúng được tự do để tìm hiểu thế giới bên ngoài.
hãy hướng chúng đến những giá trị cao đẹp của con người như sự cống hiến, sự hy sinh, sự hình thành những lý tưởng sống cao đẹp. Nếu vẫn cứ duy trì kiểu giáo dục như ngày hôm nay, chúng ta sẽ biến thế hệ trẻ thành những cái xác không hồn, những người máy thực sự. Chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ không có niềm tin, không có lý tưởng, không biết phải làm gì, không biết sống vì ai, sống vì cái gì, tương lai đi về đâu. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nguyên văn bài viết Vàng Anh và Tương lai giới trẻ Việt Nam của tác giả Việt Hoàng từ Moscow. Kết luận của tác giả thuật rõ ràng, để cho thế hệ trẻ có thể sống cho ra người, chứ không là những cái xác không hồn hay những người máy thực sự, thì phải dẹp bỏ lối giáo dục xã hội chủ nghĩa. Có như thế, thì những người thao thức hơn ai hết về tương lai của các thế hệ trẻ là các vị chủ trăng của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, không phải than thở trong thư chung như sau. Giáo hội Công giáo, với tư cách là tổ chức tôn giáo, đành phải đứng bên lề sự nghiệp giáo dục của xã hội Việt Nam, và vì không có quyền nhập cuộc, đành đóng vai một quan sát viên bất đắc dĩ. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tiếp sau đây là một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu đọc chương 5 của tập sách này, nói về tính cách tập đoàn của giám mục, hay về giám mục đoàn. Đức Thánh Cha đã nhắc đến vị giám mục như là chủ chăn của giáo hội địa phương của cộng đoàn mà Chúa Kitô trao phó cho giám mục chăm sóc. Nhưng đồng thời giám mục cũng thuộc về giáo hội hoàng vũ. Cùng với các giám mục khác, Ngài kết thành giám mục đoàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết tiếp như sau. Giám mục thi hành mục vụ của mình với tinh thần trách nhiệm thực sự khi Ngài biết dấy lên nơi tín hữu của Ngài một tình cảm hiệp thông mãnh liệt với chính Ngài và qua bản thân Ngài với hết mọi tín hữu của giáo hội trên khắp hoàng vũ. Chính tôi đã có kinh nghiệm về sự hiệp nhất thân tình đó trong cuộc sống của tôi ở Cracovia cùng với những linh mục, các dòng tu và giáo dân. Xin Chúa thưởng công bội hậu cho họ. Thánh Augustino, khi van xin sự giúp đỡ và hiểu biết, thường có thói quen ngỏ lời với các tín hữu như sau. Đa số là Kitô hữu, mà không cần phải là giám mục. Họ đến với Chúa bằng một con đường có lẽ dễ dàng hơn, và chắc chắn họ bước đi với một nhịp điệu thanh thoát, như mang lên mình một gánh nhẹ nhàng. Về phần chúng tôi, chúng tôi là Kitô hữu, vì vậy chúng tôi sẽ phải trả lẽ với Chúa về chính cuộc đời chúng tôi. Vả lại chúng tôi là giám mục, do đó chúng tôi sẽ phải trả lẽ với Chúa về sự quản lý của chúng tôi. Đó là huyền nhiệm về sự gặp gỡ thần bí của những người thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ, với Chúa Kitô hiện diện trong giám mục giáo phận, mà chung quanh Ngài quay quần giáo hội địa phương. Trong một thời điểm lịch sử nhất định, dũng lực biết bao mối tương quan đó, Chúa Kitô liên kết và hàn gắn chúng ta bởi những mối ràng buộc tuyệt diệu biết bao. Tôi đã có kinh nghiệm đó trong thời gian công đồng nhóm họp, Một cách đặc biệt, tôi đã có kinh nghiệm về tập thể tính giám mục, toàn thể giám mục đoàn cùng với Thánh Phêrô. Tôi đã sống lại kinh nghiệm đó một cách hết sức đặc biệt trong những buổi tĩnh tâm mà tôi thuyết giảng vào năm 1976 cho giáo triều Roma, hợp nhất chặt chẽ chung quanh Đức Phaolô Đại Lục. Tôi sẽ trở lại đề tài này sau này. Và giờ đây, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị nói về tập thể tính của giám mục hay là về giám mục đoàn. Đức Thánh Cha viết như sau. Nên hướng tư tưởng trở về lúc ban đầu. Do thánh ý của Chúa và Thầy chúng ta, một vụ tông đồ đã được thiết lập. Cộng đồng những kẻ Ngài muốn tăng trưởng chung quanh Ngài. Ở giữa cộng đồng đó được đào luyện những thành viên khác nhau với nhân cách vững mạnh, đứng đầu là Thánh Phêrô. Trong hàng ngũ đệ tử và bạn hữu Chúa Kitô, bất cứ một tân giám mục nào được đưa vào đều qua lời mời gọi và sự tấn phong. Đó là giám mục đoàn. Sự tham gia vào cộng đoàn đức tin, chứng tá, yêu thương và trách nhiệm đó là một quà tặng mà chúng ta cùng nhau lãnh nhận khi được mời gọi và được tấn phong. Quà tặng đó lớn lao biết bao. Đối với mỗi người trong chúng ta là giám mục, sự hiện diện của những người khác tạo nên một sự hỗ trợ được diễn tả bằng sự liên kết qua lời cầu nguyện và thừa tác vụ, qua chứng tá sự chia sẻ những thành quả của một vụ giám mục. Về điểm này, những cuộc gặp gỡ và những liên hệ của tôi với các giám mục qua các cuộc viếng thăm tòa thánh Phêrô Ad Limina Apostolorum đã mang lại cho tôi ngày hôm nay một sự an ủi thật đặc biệt. Tôi hết sức ao ước những gì mà ân sủng Chúa thực hiện qua con tim, khối óc và bàn tay của mỗi vị giám mục, được mọi người biết đến và yêu mến. Hiện nay, những phương tiện truyền thông trở nên dễ dàng, khiến có thể gặp gỡ thường xuyên hơn và hiệu quả hơn. Điều đó giúp tất cả chúng ta là những giám mục của giáo hội công giáo truy tầm những phương cách để củng cố tập thể tính giám mục, nhất là bằng sự hợp tác có trách nhiệm trong các hội đồng giám mục địa phương và qua sự trao đổi kinh nghiệm trong đại gia đình giáo hội trên toàn thế giới. Nếu các giám mục gặp gỡ nhau và chia sẻ những buồn vui cũng như những ưu tư của họ, chắc chắn điều đó sẽ giúp họ củng cố linh đạo hiệp thông như tôi đã đề cập tới trong tông thư ngàn năm thứ ba đang tới, nơi các số 43 đến 45. Ngay trước khi được chọn lên ngay tòa thánh Phêrô, tôi đã gặp gỡ nhiều giám mục trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, gặp gỡ thường hơn các giám mục những quốc gia Âu Châu gần nhất. Đó là những cuộc gặp gỡ nhằm hỗ trợ nhau. Một số cuộc gặp gỡ đó, nhất là với các giám mục sống trong những quốc gia dưới ách thống trị cộng sản, đôi khi thật cảm động. Chẳng hạn, tôi hồi tưởng tang lễ Đức Hồng Y Stefan Trotta trong nước Tiệp Khắc trước đây, khi chính quyền cộng sản ngăn trở sự tiếp xúc với giáo hội địa phương hoặc ngay cả việc làm cho những cuộc gặp gỡ đó không thể thực hiện được. Trước khi các Đức Hồng Y quyết định tôi phải là người ngồi vào ngay tòa thánh Phêrô, cuộc gặp gỡ sau cùng của tôi với các giám mục một quốc gia lân bang đã xảy ra ở Đức Quốc, nơi mà cùng với Đức Giáo Chủ Wyszynski, chúng tôi đã thực hiện một cuộc thăm viếng mục vụ vào tháng 9 năm 1978. Đó cũng là một biểu tượng quan trọng về sự hòa giải giữa những quốc gia liên hệ. Tất cả cuộc gặp gỡ đó đã được tiếp nối một cách phi thường và mãnh liệt qua những cuộc gặp gỡ thường nhật của tôi với các giám mục thuộc nhiều phần đất khác nhau trên thế giới, đã cho phép tôi được thực hiện từ khi tôi được nhắc lên ngay tòa thánh Phêrô. Những cuộc thăm viếng Ad Limina là một cách diễn tả đặc biệt tập thể tính giám mục. Theo nguyên tắc, cứ 5 năm một lần, đôi khi trễ hơn, các giám mục trên toàn thế giới lần lượt đến Vatican, và người ta tính ra hơn 2.000 giáo phận. Ngày nay, chính tôi đón tiếp họ. Trước đây vào thời Đức Phaolô Đại Lục, chính Đức Thánh Cha đón tiếp tôi. Tôi rất thích những cuộc gặp gỡ như thế với Đức Phaolô Đại Lục. Tôi đã học hỏi nhiều điều nơi Ngài, đặc biệt về diễn tiến của những cuộc gặp gỡ đó. Tuy nhiên, dần dần, tôi đã soạn thảo sơ đồ của riêng tôi. Trước hết, tôi đón tiếp riêng mỗi vị giám mục, Kể đó tôi mời cả nhóm dùng một bữa ăn, và sau cùng chúng tôi dâng thánh lễ chung vào buổi sáng hôm sau, và chúng tôi có cuộc gặp gỡ chung. Tôi đã rút tỉa nhiều điều hữu ích từ những cuộc gặp gỡ của tôi với các giám mục. Tôi có thể nói một cách đơn giản là, nhờ các ngài, tôi hiểu biết giáo hội hơn. Tôi phải thực hiện điều đó một cách thường xuyên, bởi vì qua các giám mục, tôi luôn luôn học được nhiều điều mới mẻ. Qua những cuộc đàm đạo với các ngài, tôi hiểu biết tình hình giáo hội trên những phần đất khác nhau của thế giới, ở Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây là mục Thánh Mẫu Học do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần một năm qua chúng ta đã tìm hiểu gương mặt và vai trò của mẹ Maria theo các văn bản Kinh Thánh Tân Ước. Trong loạt bài thứ hai này, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển một số các đề tài khác liên quan tới mẹ Maria dưới ánh sáng lời Chúa, như Đức Maria là con gái Sion, là đấng đã tin, là người nghèo của Thiên Chúa, là nữ tỳ của Thiên Chúa, là đấng khôn ngoan, và sau cùng mẹ Maria trong tương quan với cha thánh Giuse. Trước hết là đề tài Đức Maria là con gái Sion trong các nghiên cứu chú giải mới đây. Có thể nói rằng tước hiệu con gái Sion đã được tái khám phá ra khi công đồng Trung Vatican II áp dụng cho Đức Maria trong bối cảnh chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, trình bày Đức Nữ Trinh Maria mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội. Tài liệu này về Đức Mẹ là một lời mời gọi đào sâu nền tảng kinh thánh của tước hiệu này và các hệ lụy của nó trên bình diện thần học, đại kết và mục vụ. Vấn đề Thánh Mẫu Học được công đồng đặt trong mầu nhiệm của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là đầu và là đấng sáng lập. Để loan báo Đức Maria là mẹ đấng cứu thế, công đồng đã đề nghị ba văn bản kinh thánh cựu ước. Thứ nhất là sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ nghiền nát đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Thứ hai là sách Ngôn Sứ Isaiah chương 7 câu 14. Vì vậy chính Giave sẽ ban cho các ngươi một dấu chỉ. Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Và thứ ba là sách Ngôn Sứ Mikia hay Mikha chương 5 các câu 2 và 3. Vì thế Giave sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bây giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Gia-vê, vào uy danh Gia-vê, Thiên Chúa của người, mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bây giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Tài liệu công đồng xác định một cách rõ ràng hơn khi viết trong số 55 Hiến chế Ánh sáng muôn dân như sau. Các tài liệu tiên khởi này, như giáo hội vẫn đọc, và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ, mẹ đấng cứu thế. Theo ánh sáng mặc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, người là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Người trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời gian mong đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với người. Người con gái Sion cao sang, khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi người để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Việc nhắc tới hai đề tài các người nghèo của Gia-vê và con gái Sion ở đây không có các văn bản kinh thánh và các chú thích đi kèm. Chắc hẳn vì sự kiện, cả hai văn bản đều quen thuộc đối với lòng đạo đức thời cựu ước. Con gái Sion là hình ảnh của dân được tuyển chọn, đem theo các lời hứa, sẽ được thành toàn khi đến thời viên mãn. Dầu sao đi nữa, tước hiệu con gái Sion đã được dùng trong tài liệu công đồng. Nhưng các lập trường bất đồng của các học giả liên quan tới kiểu nghiên cứu hơn là nội dung tước hiệu. Theo các sử gia và giới chú giải kinh thánh, Sion ám chỉ pháo đài Jerusalem của người Jebuse nằm giữa thung lũng Cetron và Tiropaon. Trong kinh thánh cựu ước, từ Sion xuất hiện lần đầu tiên trong trình thuật vua David đánh chiếm Jerusalem, như viết trong sách Samuel 2, chương 5, câu 6 đến 10, và sách Sử Biên 1, chương 11, câu 4 đến 9. Vua David xây cung điện tại đây, vì thế Jerusalem, Sion được gọi là kinh thành của vua David. Chính vua David đã tổ chức rước hòm bia thánh vào trong thành phố pháo đài này, trong một buổi lễ tươi vui trang trọng. Vì thế Jerusalem, Sion cũng được gọi là nơi ở của Gia-vê. Khi vua Salomon xây xong đền thờ và cho rước hòm bia vào trong đền thờ, tên gọi Sion đặc biệt ám chỉ ngọn núi, trên đó có đền thờ Jerusalem. Ngoài ra từ Sion cũng thường được dùng để ám chỉ toàn thành Jerusalem hay toàn dân Israel nữa. Trong kinh thánh cựu ước, tên gọi Sion nằm ở trung tâm lịch sử cứu độ. Nó được nhắc tới 152 lần và luôn luôn gắn liền với hoạt động của Thiên Chúa đối với dân người, chỉ ngoại trừ có một lần là không. Tên gọi Jerusalem được nhắc tới nhiều hơn, 640 lần tất cả, thông thường trong nghĩa địa lý, nhưng cũng thường mang ý nghĩa thần học. Tước hiệu con gái Sion có một lịch sử. Trong các sách thơ phú, rất thường khi tên của một vùng được gọi với tên, nhưng đằng trước có thêm từ con gái, như con gái Babylonia, con gái Tyro, con gái Edom, vân vân. Nó là một kiểu nhân cách hóa của thể thơ văn. Với việc nhân cách hóa theo hình ảnh nữ giới có tính cách tượng hình đó, khi thì người ta muốn ám chỉ một vùng hay một thành phố, khi thì ám chỉ dân chúng của vùng hay thành phố ấy. Đây cũng là điều được gán cho thành Jerusalem. Vì thế có tước hiệu con gái Sion và tước hiệu con gái Jerusalem. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 10 câu 32, khi báo trước cuộc xâm lăng của đế quốc Assur. Hôm nay nó còn dừng lại ở Nốt, nó sẽ vẫy tay đe dọa núi của con gái Sion, đồi của Jerusalem. Hay như ngôn sứ Jeremiah báo cho biết trong chương 6 câu 2, này con gái Sion bao xinh đẹp yêu kiều, ngươi đã đến ngày tận số. Nói tiên tri về số phận của vua Assur là Sennacherib, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 37 câu 22. Trinh nữ con gái Sion khinh rể nhạo báng ngươi, sau lưng ngươi con gái Jerusalem lắc đầu. Sách Ai Ca chương 2 câu 13 thì than thở cho số phận của Sion và Jerusalem như sau. Hỡi con gái Jerusalem, ta sẽ ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ con gái Sion, ai cứu được ngươi? Ai ủi an ngươi? Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương ai chứa nổi. Sự kiện Jerusalem như là trung tâm của nước Israel, nơi có đền thờ, nơi Gia-vê Thiên Chúa ngự trị và hiện diện giữa dân người, song song với kiểu nói con gái Sion được dùng để ám chỉ toàn dân Israel. Chúng ta sẽ thấy hai tước hiệu này hòa nhập vào nhau và trải dài ra trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Kiểu gọi con gái Sion được tìm thấy lần đầu tiên trong sách ngôn sứ Mi-kha và sau đó được dùng thường hơn. Trong Tân Ước, chúng ta cũng gặp kiểu gọi này trong trình thuật Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, trong đó các thánh sử trích lại lời ngôn sứ Zacharia chương 9 câu 9. Học giả Gazel đã đề nghị một kiểu giải thích kỹ lưỡng hơn. Theo đó, khi ngôn sứ Mi-kha dùng kiểu nói con gái Sion, thì trong dân Israel, người ta đã quen kiểu gọi con gái của một thành phố. Kiểu gọi này được tìm thấy trong các lớp văn bản cổ xưa hơn của Bộ Ngũ Kinh, liên quan tới các khu vực đông dân tùy thuộc vào một thành phố quan trọng hơn. Các khu vực này đều là các khu phố được phòng thủ. Theo kết quả các nghiên cứu cho tới nay, có thể nói rằng vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, ngôn sứ Nikha đã là người đầu tiên áp dụng cho Sion một kiểu gọi khá đặc biệt tại Israel, nhưng nó đã có từ xưa trước và phát xuất từ miền Bắc. Con gái Sion là khu phố mạn bắc thành Jerusalem, phía bắc thành vua David, quy tụ những người trốn thoát khỏi thành Samaria trong biến cố vương quốc miền Bắc bị đánh chiếm và tàn phá hồi năm 722 trước công nguyên. Họ là số sót của Israel. Những người chạy thoát khỏi vương quốc miền Bắc định cư trên ngọn đồi của đền thờ trong một khu phố hướng về miền Bắc, hướng về quê hương đã bị tàn phá và mất mát, nhưng cũng hướng về Assyria, nơi con cái Israel phải sống kiếp lưu đày như nô lệ. Kết luận, từ ngôn sứ Micha trở về sau, con gái Sion xem ra không ám chỉ toàn thể Israel nữa, mà ám chỉ một phần, ám chỉ số còn sót lại đã bị thử thách nặng nề, nhưng vẫn còn đem theo trong mình một niềm hy vọng mới. Bên cạnh hai yếu tố này, con gái Sion nhưng khác với Sion mặc dù hiệp nhất, và Israel bị thương tích nhưng vẫn mang trong mình một tiềm lực mới. Còn có thêm một yếu tố thứ ba, đó là hình ảnh của việc sinh con. Đối với học giả Kazel, với ngôn sứ Micha bắt đầu nền thần học kinh thánh về con gái Sion, sinh nở ra trong đau đớn, một dân tộc được giải thoát, như ngôn sứ viết trong chương 4, 2 câu 9 và 10. Tại sao bây giờ ngươi lại kêu la ầm ĩ? Nơi ngươi nào chẳng có vua sao? Hay cố vấn của ngươi đã bị tiêu diệt, khiến ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc sinh con? Hỡi con gái Sion, hãy đau đớn quằn quại, hãy kêu la như phụ nữ lúc sinh con, vì giờ đây ngươi phải đi ra khỏi thành và ra đồng ruộng mà ở. Ngươi phải đi đến tận Babylonia, và tại đó ngươi sẽ được cứu thoát. Ở đó chính Gia Vê sẽ chuộc ngươi lại từ tay kẻ thù ngươi. Dĩ nhiên, kiểu lý luận của học giả Kassel khá tinh tế, nhưng cũng nên chú ý và ghi nhớ tới các khía cạnh khác nhau của kiểu nói con gái Sion.
Quý vị vừa theo dõi mục Thánh Mẫu Học. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong một khu vườn nọ, có hai em bé chơi trò thi trồng hoa hồng. Em thứ nhất, tay xách bình tưới màu xám. Em đến kín nước ở một ao nước nhỏ trong vườn, nước đục và đầy bùn đen. Khi tưới, em giơ bình nước lên cao, các tia nước đổ mạnh làm thân cây bị còng xuống. Em thứ hai, tay xách bình tưới màu xanh lơ. Em tưới cách nhẹ nhàng, và nước thấm từ từ vào gốc cây. Người quan sát đến gần hỏi em thứ hai, em kín nước tưới ở đâu? Em trả lời, em hứng nước từ trời. Ban đêm, thùng nhận nước sương. Ban sáng, thùng nhận nước mưa. Vì mùa này, mỗi ngày đều có mưa từ trời đổ xuống. Sau một tuần lễ, người quan sát trở lại thăm vườn. Cây hoa hồng của em thứ nhất đã bị chết khô, nằm rạp sát đất. Trong khi cây hoa hồng của em thứ hai vẫn xanh tươi, nảy mầm, và bắt đầu nở nụ hoa. Và người ấy nghe như có tiếng ai nói gần đâu đó. Bình tưới đầy nước bùn đục, tượng trưng cho người tự ô nhiễm mình và người khác bằng những lời nói phóng đại, cộc cằn, thiếu khôn ngoan. Và sau đó bắn tung ra những lời nói xấu xa, thiếu bác ái, không chân thật. Trái lại, bình tưới màu xanh đầy nước trong mát từ trời xuống, tượng trưng cho những người biết giữ im lặng nội tâm và biết thốt lên những lời nói tốt lành, những lời chân thành, đúng chỗ, đúng lúc. Kính thưa quý vị và các bạn, thật vậy, những lời nói cộc cằn, thô bỉ, giả dối chỉ làm chết ngộp sự sống. Nhưng những lời nói khôn ngoan chân thật làm cho cây phát triển mạnh, tươi tốt và sớm nở hoa kết trái. Như bình minh của ngày mới xuất hiện sau một đêm dài. Như bông hoa đầu tiên nảy nở nhờ khí hậu ấm áp của mùa xuân. Cũng vậy, lời nói tốt lành nảy sinh từ sự yên lặng. Nếu chúng ta muốn trở nên chính mình, hãy học cách giữ quân bình giữa lời nói và sự im lặng. Một nhà tâm lý nói, không có sự im lặng, con người sẽ không khác gì con điên quay cuồng, chẳng biết mình đi đâu, và tại sao phải lan truyền. Vì mất định hướng, nên chỉ còn biết xoay mình theo tiếng động, mà chẳng biết nó từ đâu tới. Trong sách Kinh Thánh, khi Thiên Chúa tỏ mình cho ngôn sứ Isaiah, Ngài không tỏ mình qua gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ tảng đá. Không tỏ mình qua cơn động đất, cũng không qua lửa hồng. Nhưng trong tiếng gió hiu hiu nhẹ nhẹ. Chỉ trong sự yên lặng nội tâm, chúng ta mới có thể xây nhà mình trên đá tảng, là lời hằng sống của Chúa. Là lời kiện cường căn tính của người tín hữu. Nhờ đó, lời phát sinh từ môi miệng chúng ta sẽ không phải là lời gian dối vì lo sợ hoặc để tự vệ, để che đậy sự gian ác, hoặc để tránh khỏi sự bẽ mặt. Những lời nói dối trá không những chỉ lừa gạt chính bản thân, mà còn gây thương tổn cho người khác nữa. Bởi vì người dối trá là người không có can đảm trở nên chính mình, không có can đảm để sống theo lý tưởng của đời mình. Cũng có những người không có can đảm sống vì quá nhẹ dạ, dễ tin tất cả những gì người khác nói, những gì các phương tiện truyền thông tuyên truyền, quảng cáo, mê hoặc. Họ thay đổi lập trường mỗi khi gió đổi chiều. Trên cửa phòng khách một đan viện có viết câu: Hãy nói, khi bạn biết rõ, là lời nói của bạn quý hơn sự im lặng của bạn. Nhưng phải hiểu thứ im lặng nào? Có thứ im lặng giả dối của tật câm tự muốn. Im lặng tiêu cực vì bị phật lòng, bị đả kích, vì tự ái bị tổn thương. Có thứ im lặng vì không muốn ra khỏi cái tôi bị axit hóa. Im lặng để tự vệ của anh hùng rơm. Trái lại, im lặng nội tâm tích cực, giống như dòng suối ngầm trong mát. Lời nói phát sinh từ sự im lặng nội tâm đó, nảy sinh từ lời Chúa. Như sương sa, như nước mưa rơi nhẹ từ trên cao xuống, được gom nhặt, được thấm nhuần và được hô hấp lâu dài. Sách Huấn Ca viết, lời lành còn trọng hơn món quà quý nữa. Đó là lời giúp ta lớn lên, trưởng thành hơn, lời cổ võ sự cố gắng, phát triển các khả năng, lời thông cảm chân thành, lời khích lệ chia vui sẻ buồn. Cả những lời sửa sai góp ý cũng là những lời tốt lành tích cực, vì nó giúp ta hiểu rõ chính mình hơn, giúp khám phá ra những bóng tối, những khuyết điểm mà chúng ta không nhìn thấy nơi bản thân mình. giúp ta can đảm cất đi cái mặt nạ hoặc bức bình phong ta dùng để ẩn giấu con người thật của mình. Tất cả những lời nói tốt lành xây dựng đó đều là quà tặng, nếu được nói lên vì tình yêu chân thành vị tha. Nếu được soi sáng bởi lời Chúa và với thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa của sự sống và công trình. Sách Châm Ngôn có câu: một lời khôn ngoan tốt lành làm tâm hồn vui sướng. Lời khôn ngoan tốt lành trổ sinh nơi cây đời sống của mỗi người. Nếu được bén rễ sâu trong sự yên lặng nội tâm và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Xin ban thần khi Chúa thanh tẩy tư tưởng và cho lời nói của con được bén rễ sâu trong lời Chúa. Xin giúp con luôn nhớ lời Chúa đã căn dặn dân chúng xưa rằng: trong ngày phán xét, mỗi người sẽ phải trả lẽ về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói mà sẽ được trắng án, và cũng vì lời nói mà sẽ bị kết án.
Với phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chào quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.